Nhưng mà khi con tu thiền 3-4 năm rồi bắt đầu nó nhức đầu, nó tẩu hỏa nhập ma. Con đối trị tới nay là gần 20 năm rồi. Mà càng ngày cái đối trị nó càng tăng lên. Tức là khi mà bắt đầu định tu thiền là nó nhức đầu đó. Nhưng mà con cũng lì, con tới bây giờ con cũng vẫn tu. Nhưng mà nó nhức đầu, nó khó chịu lắm. Mà khi mà dùng công tới một mức độ đó không thể dùng công được. Thì tới hôm nay con mới nghĩ ra, à hèn chi quý thầy tụng kinh, quý thầy niệm Phật mà quý thầy tu cả đời được. Còn con ngồi thiền được có 3 năm là thấy ngồi thiền hết vô rồi. Thì lúc đó chúng tôi mới nói, à thì nếu mà nhận ra được vậy thì tốt. Và anh bạn đó, anh bắt đầu tụng kinh lại Phật rồi, sám hối rồi. Cho nên cái pháp môn á, tụng kinh lại Phật sám hối là pháp môn căn bản. Nếu mà mình không có đủ phước đức nhân duyên mà mình nhảy qua tu thiền liền, trước sau gì cũng bị ma chướng nó hành. Mà ma chướng thì nhiều kiểu lắm, hoặc là nó hành cho mình bệnh, hoặc là nó hành cho mình điên đủ thứ kiểu ấy. Vì thế mà trong cái truyền thống nhà chùa là chư tăng phải học hành tu tập 30 năm mới bắt đầu tập tu thiền. Còn nếu mà chư tăng chưa tới tập thiền là tập gọi là cho biết là thôi, chứ không phải là tu thiền chuyên môn. Tu thiền chuyên nghiệp là phải trên đó. Tức là trên 30 năm làm công quả, trên 30 năm tu tập phước đức thì tu thiền, học kinh điển cho giỏi rồi lúc đó tu thiền mới tốt. Còn người nào mà nhào vô tu thiền liền mà tu chuyên môn á, chứ chuyên môn có nghĩa là một ngày phải ngồi 4 tiếng đồng hồ trở lên á, thì mới gọi là tu chuyên môn. Còn như quý Phật tử ở đây thì cũng chỉ tu cho biết, tu có nhân duyên thôi. Tức là mình ngồi nhiều lắm là 1 tiếng đồng hồ hoặc 45 phút thì cái đó chưa gọi là chuyên môn. Thì tu cái đó thì tu giờ nào cũng được, mới Phật tử vô tập tu cũng được, tập cho nó có nhân có duyên để mà mình sau này mình có duyên đó, thì mình tu chuyên môn. Còn tu chuyên môn là có những người tu cả ngày luôn, ngày một ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ về thiền thì cái đó được gọi là chuyên môn. Mà đi chuyên sâu như vậy nữa là phải có thầy kế bên. Còn như chúng ta ngồi 1 tiếng đồng hồ trở lại thì không cần cài thầy, tự ngồi cũng được, cũng tốt. Đó là cái cách tu. Rồi bây giờ trì danh niệm Phật thì giờ chúng tôi nói lại là trì danh là chúng ta bắt đầu tu về hình thức, hình tướng, tức là có tướng nghe không? Tu bắt đầu là tu tướng, đi tu từ tướng quay trở về tâm. Chứ không thể nào là nói rằng á vô tâm liền được, tu tướng trước. Vì vậy mà có nhiều người nói rằng á tôi kính Phật thì tôi kính trong lòng, Phật biết rồi tôi lạnh chứ. Tôi kính thầy thì cái lòng tôi kính rồi, tôi biết rồi, tôi lại Phật, lại thầy làm chi, tôi xá thầy, chấp tay xá thầy làm chi. Thì có nhiều người cũng hỏi chúng tôi như vậy, thì chúng tôi nói rằng á, là thưa rằng, đối với đạo Phật á, người nào có ý niệm tốt là tốt, nhưng mà cái đó ý không chưa đủ, mà còn phải có thân, có khẩu, tức là phải thân mình xá thì mình trọn vẹn. Nhưng mà ngược lại chúng tôi cũng đồng ý là có nhiều người á, đầu tiên thì xá thì rất tốt, với cái tâm cung kính rất tốt, sau rồi xá riết nó thành cái máy xá chứ không cái tâm không có xá. Đúng không? Nghĩa là tay thì xá lìa, đầu thì lại sát đất rồi ngon lành lắm, nhưng mà cái tâm để đâu á, thì như vậy cũng không được. Có nhiều người mới đến chùa thì có tâm tốt, tâm kính Phật, mà không có thân, không có khẩu. Không chịu lại, có nghĩa là không có thân, có khẩu. Rồi có người đi chùa lâu năm á, thì được thân, được khẩu mà không có tâm. Bởi vì lúc đó tâm lo nghĩ gì đâu á. Xá Phật hoặc là xá thầy nhưng mà không có cái tâm để chỗ khác. Thì cái đó là cũng là cái bệnh chưa trọn vẹn. Đối với đạo Phật, người tu trọn vẹn là người trọn vẹn cả thân, cả khẩu, cả ý. Nhưng mà giai đoạn đầu chúng ta là lên tu tập thân, khẩu cho tốt và cộng thêm ý cho tốt nữa. Ý mà không tốt được liên tục thì ý cũng nên có tốt. Chứ còn ý mà không có tốt là không có phước. Mà có thân, có thân thì cũng có phước, mà phước rất ít. Nhưng cái ý mà mình có, cái tức là còn mình có tâm rồi thì cái phước có nhiều. Đó, tu hành đắc đạo là phần do tâm, chủ yếu là tâm chứ không phải là thân là cậu. Đó, nhớ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tuần tự, chúng tôi xin nói cái pháp môn niệm Phật có nhiều cái pháp môn khác nhau. Pháp môn thứ nhất là phản văn trì danh. Phản văn trì danh là như vậy. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới đâu tâm nghe cái miệng của mình niệm tới đó. Phải chú ý nghe chứ không phải là nghe cái tai tự nhiên nó nghe, đừng có tự nhiên. Mà cái này phải có chú ý đàng hoàng. Tức là mình niệm rồi mình tai, cái tai mình chú ý mình nghe cái tiếng niệm của mình như thế nào. Rồi mình còn phải chú ý cái môi mình mở ra như thế nào, niệm như thế nào nữa, mình phải chú ý từng chi tiết như vậy. Rồi cái tâm mình á, là mình để hết sức vô cái âm thanh của mình nghe như thế nào. Thì đó gọi là phản văn trì danh. Niệm Phật mà tai mình phải chú ý vô cái âm thanh đó nó niệm như thế nào. Rồi mình chú ý coi cái môi mình mở ra như thế nào. Thì chú ý như vậy tột cùng nó. Và cứ như vậy niệm Phật. Niệm Phật vậy gọi là phản văn trì danh. Mà muốn nghe được như vậy thì người nào á, tụng kinh lớn á, thì dễ nghe lắm. Nhưng mà cái điều này thì nên tránh. Thì chúng ta biết rằng á, quý thầy cũng có những cái, nhiều khi có những thầy rất là bị cái chỗ này nè. Khi mình niệm Phật cho lớn, rồi quý thầy có những cái dòng EA rất là hay. Rồi có nhiều thầy á, khi mình niệm Phật hay như vậy á, du dương vậy á, nó giống như một bản nhạc vậy. Cái đầu tiên thì rất là chú ý, xong rồi cái sinh tâm, cái tâm là tâm đam mê. Khi nào cái giọng mình hay á, là mình ra ngoài, tụng kinh xong ra ngoài thoải mái lắm. Còn khi nào mà tụng kinh xong mà nghe hôm nay giọng mình nó khàn khàn, cái ra buồn lắm. Như vậy là rõ ràng cái tâm đó là dính mắc vô cái âm thanh, cái đi âm điệu du dương rồi chứ không phải nghe rõ âm thanh. Nhớ như vậy. Còn mình niệm Phật á, niệm Phật thì nhiều khi á, cố gắng niệm cho vừa phải thôi, không cần hay thì tôi cũng được, nhưng mà hay vừa thôi. Nhưng mà đừng có chú ý tới cái giọng mình hay hay là dở. Giọng mình dở thì cứ chấp nhận dở. Có nhiều người á, mắc cỡ, trời ơi tôi giọng dở quá tôi la lớn làm chi, khàn khàn nữa người khác phải bực mình. Mà mình nếu mình sợ bực mình thì cũng tốt, cái tâm đó tâm tốt thì mình tránh xa ra, mình đứng sau cùng á, mình la lên đó. Thì mình tụng cho mình thôi. Chứ còn á, mình tụng mà còn cầu người khác khen mình hay, còn mình sợ là người khác chê mình dở, thì rõ ràng đó là tụng kinh cầu gì? Cầu tiếng à, chứ không phải cầu niệm Phật cầu danh nữa. Tụng kinh cầu tiếng là được tiếng khen hay là bị tiếng chê? Ai mà bị tiếng chê thì mắc cỡ không dám tụng, mà được tiếng khen thì khoái quá rống lên. Đó là tụng kinh cầu tiếng, không phải tùng kinh cầu niệm trì danh nữa. Đó. Còn tùng kinh trì danh là thấy kệ, cái giọng mình hay là mình cứ nhận hay, giọng mình dở mình cứ nhận dở, cứ chú ý tới cái giọng tụng kinh của mình. Mà chú ý cho đúng nguyên tắc, không khen không chê. Cứ chú ý như vậy, tỉnh táo và chú ý như vậy thì được gọi là niệm, đúng là trì danh niệm Phật. Đó là pháp môn thứ nhất là niệm Phật trì danh. À, tức là niệm Phật mà theo cái cách gọi là phản văn trì danh đó. Rồi cái cách thứ hai gọi là cách này dễ hơn, gọi là sổ trâu châu trì danh. Là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình sắm một cái tràng hà cho dài, xong mình niệm. Và niệm Phật như vậy sắm tràng hà thì tránh có một cái bệnh. Cái bệnh là sắm tràng hà cho đẹp. Như vậy rõ ràng mình niệm vì tràng hà đẹp chứ không phải là niệm Phật. Ở nhiều Phật tử vậy, có cái bệnh á, sắm là phải sắm. Có nhiều Phật tử có tiền giàu á, giàu có á, cái gì cũng thích ưa sang lắm. Đến nỗi mà cái áo cũng phải áo sang. Không, cái tràng hà cũng phải tràng hà sang. Như vậy mình thấy rằng tu mới tiến được. Nhưng mà nếu mà Phật tử nào bệnh nặng quá thì cái đó cũng châm trước, cũng không có gì đáng chê trách lắm, thôi cũng được, nhưng mà nhớ bỏ. Nhớ bỏ từ từ. Vướng vô đó rồi thì cứ gọi là cái vướng cái đẹp rồi, chứ còn không phải là thật tâm mình trì danh đâu. Nhưng mà khổ nổi chúng sinh á, chúng sinh nào á mà sắm được đồ đẹp chừng nào á tu mới giỏi chừng đó. Nhưng mà thưa quý Phật tử rằng á, cái đó gọi là tu đẹp thôi chứ không phải là tu đâu. Tu đẹp là tu có phước. Nhà có nhiều Phật tử vậy, có nhà 2-3 tầng rồi trên tầng á sắm tượng Phật cho đẹp, trang trí cái phòng Phật cho đẹp, chứ thiệt là đẹp mắc tiền. Không, quần áo cũng sạch sẽ, đi hàng tràng hạt rất là mắc. Mua tràng hạt gì đó lóng lánh rồi là mắc tiền lắm, mua cả tây là thì sắm làm chi. Nhưng mà cái thôi, nếu Phật tử nào có cái bệnh tôi thì đẹp tôi tu mới được thì cũng được, không, quý thầy không có trách đâu. Nhưng mà nhớ rằng mình tu đẹp như vậy là chỉ có tu phước thôi, không có sanh về cõi tịnh độ được đâu. Muốn sanh về cõi tịnh độ là phải quên cái đẹp đó đi, mà niệm Phật là chú ý tới niệm Phật chứ không phải chú ý tới cái tràng đẹp hay tràng xấu. Cái tràng nào cũng được, xấu đẹp gì cũng được, miễn là mình niệm là được, đừng có quên cái danh hiệu Phật là được. Rồi, đó là cái cách gọi là sổ trâu trì danh. Nhưng mà niệm Phật thì niệm như thế nào? Là cái niệm khi mình cầm một cái chuỗi, 18 hạt hay là 108 thì thường thường nên cầm chuỗi 108, nó đỡ nhớ số hơn. Thì mình định như vậy, một đêm như vậy mình làm 10 chuỗi hoặc là 20 chuỗi. Mà khi mình làm mình không có nhớ số, thí dụ như tới 9 chuỗi rồi cái mình nhớ cái chuyện gì đâu không á, mình quên. Thì quên như vậy á, thì muốn mà bù lại cái quên đó thì quý vị biết phải làm sao không? Thì coi như nãy giờ mình chưa có đếm gì hết, phải đếm lại thì mới bù lại được. Còn nếu không á, mình đã quên rồi, mình mới đếm được 3 chuỗi mình mới nhớ ra, à thôi giờ nãy giờ không biết bao nhiêu chuỗi, thôi nhớ đại số 7 chuỗi đi. Như vậy là anh gian. Cái mà đúng nhất là khi quên rồi là phải đếm lại từ zero, tức là từ 1 lại. Một đêm mình làm 10 chuỗi mà lỡ quên thì cứ làm riết, làm tới chừng nào nhớ thôi. Đó. Mà coi như nếu mà bữa đó mình mệt quá mình đi ngủ là coi như bữa đó là coi như chưa niệm Phật. Đó. Thì cái đó mới được. Nhớ như vậy. Chứ đừng có đếm anh gian. Trong kinh cũng có miêu tả là cũng có một số thầy tu tùng kinh anh gian á. Tùng trang đầu cái là cuối trang cuối tùng cho nó mau hết, anh gian chết xuống bách xuống địa ngục tùng lại. Bởi vì anh gian tùng kinh á là được phước, mà còn anh gian thì mất phước xuống tùng lại cho đủ phước. Thì khi mình tu á, nhớ như vậy, mình sổ trâu trì danh là cái phương pháp dễ nhất, không còn ai mà không làm được. Mình cứ làm cái chuỗi một đêm như vậy, mình làm 10 chuỗi, 20 chuỗi, 100 chuỗi, mà lần bao nhiêu thì lần. Nhưng mà có một điều căn bản, có một điều căn bản là vậy, khi chúng ta lần chuỗi thì chúng ta nên tập cho nó đều đều. Bữa nào chán cũng ráng tập, bữa nào khổ cũng ráng tập. Bởi vì nếu chúng ta không tập đều đều á, mỗi tối tục như vậy á, thì cái tâm của chúng ta dễ chán lắm. Bởi vì người ta thường nói là đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Bơi xuôi dòng sông thì được mà bơi ngược dòng sông khó lắm. Mà chúng ta tu là chúng ta đi lên. Đi lên cho nên khó lắm. Thành phải cẩn thận và cố gắng. Ngày nào chán thì cũng phải cố gắng. Thì cố gắng bằng cách là ngày nào cũng đúng giờ đó là ta tụng, dù không dù ấy. Hồi chúng tôi có nhập hạ bên Già Lam, ôn Già Lam á, có kể lại á, cái tinh tấn của ôn á. Ôn nói tôi từ ngày tôi tu tới giờ chưa bữa nào tôi bỏ qua đường. Bỏ qua đường là có nghĩa là bỏ đi cúng cơm trưa đó. Cúng cơm trưa ngay ngày nhập hạ của chư Tăng. Bởi vì ôn là năm đó ôn cũng 70-80 rồi. Thì ôn nói như vậy đó. Ôn nói tôi chưa bao giờ bỏ qua đường. Mà chúng tôi thấy quý thầy còn trẻ mà quý thầy bỏ hoài. bỏ hoài là nó sinh ra cái tâm dễ vui, tức là thí dụ như hôm nay á mình niệm Phật, ngày mai mình nói hôm nay tụi mình có bệnh quá, mình bị bệnh đau quá, thôi nghỉ một bữa. Cái nghỉ một bữa được cái tới ngày mai cái tự nhiên tới giờ đó, thấy không? Bởi vì đã nói rằng khi mà mình sinh tâm lười là cái ma chướng nó nổi lên rồi, mới sinh cái tâm lười. Ma nó cảm là nó chán, nó không thích, nó không thích mình làm đó, nó mới sinh tâm lười. Mà khi ma nó cảm rồi đó thì ngày hôm sau á, nó không có ngu gì nó cảm cho mình bệnh nữa đâu, nó làm cái chuyện khác. Có nghĩa là nó tạo ra cái một cái cảnh gì hấp dẫn lắm, làm mình quên, mình quên không có niệm Phật. Chẳng hạn như bạn bè nói hôm nay chị đi với tôi một bữa, rồi cái tự nhiên mình đi lần thứ hai, lần thứ ba, rồi nó lại tạo ra một cái điều kiện khác rất là hữu lý, rồi mình bỏ. Mà khi bỏ được ba lần rồi thì cứ bỏ mãi. Thưa quý Phật tử, chứ bỏ hai lần thì còn nhớ tới ngày mình tụng kinh, nhưng mà tới bỏ lần thứ ba rồi nó sinh cái tâm bỏ hoài. Mà ngay như tu cũng vậy, mình tu tu cả hàng hai ba chục lần, hai ba tụng kinh hai ba chục đêm rồi á, may ra mình mới thích thích một chút. Nhưng mà bỏ thì chỉ cần bỏ ba đêm thôi là tự nhiên mình thích bỏ. Vì thế mà niệm Phật á, là pháp môn này là pháp môn dễ nhất rồi. Mà nói nếu mà có người nào hỏi rằng á, thưa thầy, con cũng không muốn niệm Phật nữa, bây giờ con muốn chơi mà làm sao mà được sanh về cõi tịnh độ. Muốn chơi mà được sanh về cõi tịnh độ thì thua, thấy không? Cái đó phải hỏi Phật thôi, chứ còn thầy cũng chịu thua. Vì vậy mà cái pháp môn niệm Phật là hằng ngày mình cố định. Người nào có tâm cố định á thì Đức Phật mới rước về cõi, mới về cõi Phật được. Còn nếu mà cái tâm mình không cố định á, mình không đủ phước đủ duyên á thì về cõi Phật á rồi mình cũng xin xuống à. Không, bởi vì ở trên cõi Phật không có thích hợp với mình. Mình nhớ trần gian, mình nhớ cái vui buồn của trần gian hơn, cho nên mình xin Phật đi xuống thôi. Vì thế thằng ngày chúng ta tụng niệm danh á, cái phương pháp đó thì chúng ta cố gắng niệm càng nhiều càng tốt. Mà pháp môn này là pháp môn gọi là thấp nhất rồi, cho nên phải niệm á mỗi ngày như vậy á. Nếu người nào á niệm dưới 10 tràng á là không có phước đức, thiếu, không đủ ăn thua gì. Phải cỡ 100 tràng độ lên á thì người đó ngày nào cũng 100 tràng như vậy là người đó mới có hy vọng là được có nhân duyên Đức Phật rước về cõi Phật. Rồi còn có người nói rằng, cũng có người hỏi rằng chỉ cần niệm 10 niệm mà trong cái 10 niệm đó mình đã chuyên chú chưa? Bởi vì thầy nói đây là nói số lượng thôi chứ không nói cái tâm. Tức là niệm theo số, kể bằng con số, niệm đó là niệm tướng. Còn niệm tâm chỉ cần tâm mình thanh tịnh 10 niệm thôi là mình đủ rồi. Cái đó là niệm tâm, chưa nói tới cái chuyện niệm tâm. Mà cái tâm mình thì sao? Cái tâm mình thanh tịnh được một niệm không? Khó lắm. Bởi vì cái tâm thanh tịnh là cái tâm khác. Mình chưa thấy được cái tâm thanh tịnh đâu. Phải tu thiền thời gian lâu rồi mình mới thấy được cái tâm mình như thế nào mới là thanh tịnh, mà thế nào là ô nhiễm, như thế nào là vọng tưởng, như thế nào là hôn trầm. Mình chưa thấy được đâu. Cho nên Đức Phật nói không có sai là người nào 10 niệm, nhất niệm gọi là nhất tâm được 10 niệm thì người đó được vãng sinh. Nhưng mà cái đó thuộc về tâm rồi chứ không phải về tướng đâu. Không phải niệm mà 10 số là 10 có con số to tướng như vậy đâu, không phải. Cái tâm của chúng ta tâm buông lung lắm. Anh em đừng có ỷ y là mình đếm đủ số rồi ra là chết rồi được Đức Phật rước không. Đừng có ỷ như vậy, không phải đâu. Là bởi vì mình muốn biết cái tâm mình thanh tịnh hay không á. Ai chọc mình có nổi ma lên không? Nổi lên cái gì? Rõ ràng cái tâm mình ở đâu á. Bởi vì đụng cảnh ma cái là mình thành ma liền, làm sao mà được, thấy chưa? Huống chi khi mình chết. Khi mình chết á thì con nợ mình nó bao vây. Tức là chung quanh nó ma nó đến nó đòi mình. Nó đòi mình thì mình nổi, đòi quá mình trả không nổi, mình nổi sân nên mình nói để từ từ trả chứ gì trả dữ vậy. Thế là mình nổi sanh lên là mình thành ma, mà thành ma đi theo ma thôi, chứ Phật làm sao rước được. Thấy chưa? Cho nên cái tâm thanh tịnh là cái tâm rất khó tập, chưa đạt được đâu. Muốn đạt được cái tâm thanh tịnh là tu chứng thiền mới đạt được cái tâm thanh tịnh. Đó. Gọi là nhất niệm á, nó gọi là nhất tâm hay gọi là nhất niệm á, cái đó khó lắm á. Cho nên quý Phật tử á, xin thưa rằng á, nếu mình niệm 100 tràng như vậy á, thì trong đó mình sẽ có một vài niệm mình được nhất niệm. Một vài niệm nhất niệm thôi. Bởi vì chúng tôi cũng là nhà tu, cũng có tu thiền nên biết. Cái tâm niệm của mình nó phóng ra ào ào, thì xin thưa rằng á, một niệm có 100 cái sát na. Không? 100 cái sát na nó khởi lên cả hàng ngàn cái tâm phiền não. Đó là nó phân tích như vậy đó, cho quý vị về biết. Cho nên là gọi là cái niệm là cái gì nó khó lắm. Không? Thì khi ngồi thiền như vậy á, nhiều khi chúng tôi xin thưa rằng á, mình ngồi thiền trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mà nhiều khi mình thấy cái tâm niệm của mình được thanh tịnh á, nó mảnh mai lắm, lâu lâu nó mới xuất hiện lên một chút, lâu lâu nó mới xuất hiện lên một chút. Mà cái đó là cái chúng tôi thấy, chứ còn nếu mà các thiền sư chưa chắc đã chấp nhận cái điều đó, gọi là mình đã được niệm thanh tịnh. Và nhớ, ở đây chúng ta nói chuyện về tướng trước đó nha. Khoan chút nữa chúng ta sẽ bàn tới cái tâm sau. Bây giờ nói tướng là cố gắng niệm càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi mình niệm nhiều như vậy rồi thì trong cái số nhiều đó mình có cái tâm thanh tịnh trong đó. Thì tốt nhất là người nào cứ mỗi ngày 100 tràng đổ lên thì người đó sẽ đạt được cái ý niệm đó. Mà niệm như vậy phải cầu nguyện vãng sanh. Thì đây nghe Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài nói đây nè: muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số niệm, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn hoặc 5 muôn cho đến 10 muôn câu. 3 muôn là 30.000 câu á, nhớ như vậy nha, 30.000 câu danh hiệu á. Một tràng của mình có 108 câu à, 10 tràng có 1.080, không? 100 tràng á, đó, thì mới được á, là 10 môn. 10 môn mà đây là nói gì, nói phải nói là gấp 3 lần. Đại khái là mỗi ngày 100 tràng đổ lên là tốt rồi đó. Thì Ngài dạy đây, 10 môn câu giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi, niệm như thế lâu ngày lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Vô niệm như thế, kèm thêm tín nguyện tha thiết mà không được vãng sanh thì chư Phật ba đời đều mang tội nói dối. Khi đã vãng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự ý, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức. Dù có giảng suốt 20 phần giáo, giải ngộ 1.700 công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Tức là chỉ có phước mà thôi, chứ không có đạt được cái ý nguyện của mình. Thì đó là nói về cái, bởi vì niệm danh hiệu Đức Phật là như lần tràng á, là pháp môn thấp nhất, cho nên mình phải niệm nhiều nhất thế thôi. Khi mà niệm như vậy, Ngài có nói, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ở đây Ngài có nói đó, khi mình niệm mà một người nào mà niệm được tới 5 muôn, 10 muôn một ngày á, thì tới sau này mình không niệm nó cũng niệm à. Điều đó đó quý Phật tử sẽ biết. Người nào làm điều được cái điều được đó, tức là làm nhiều quá biết rồi nó tự nhiên nó làm. Lúc đó mình không có cần phải dùng công nữa mà tự trong nó làm ra, trong óc mình nó làm ra. Tức là nó ốc nó cứ bắt niệm Phật. Cho nên cũng có nhiều người Phật tử vậy đó. Khi mà ngồi quán tưởng, quán riết rồi xong đấy, nhắm mắt đi đâu cũng thấy cái hình Đức Phật á. Là bởi sao? Bởi vì mình làm riết cái ở trong nó quen rồi. Nó quen rồi nó làm giúp cho mình đó. Nhiều khi mình mãi nói chuyện cái mình quên cái nó hiện ra. Nó bắt mình nhớ. Cái điều đó chúng tôi có thấy, có gặp. Là nhiều khi mình nói chuyện khi tu quen rồi đó, quen rồi á, khi tu á thì chúng tôi xin thưa rằng là khi tu thì mỗi người có phát ra một cái số hiện tướng đặc biệt nào đó để mình biết rằng mình đang tu. Mình tu mình tỉnh thì mình sẽ phát ra một cái, chẳng hạn như có người cảm thấy rằng có một cái ánh sáng nào nó bay vô trong áo óc của mình, bay vô trong mặt mình, hoặc là mình thấy cái gì đó. Thì chúng tôi cũng vậy, có nhiều lúc chúng tôi đang nói chuyện chơi cái tự nhiên thấy cái điều đó. Thấy cái điều đó là mình biết rằng trong óc mình nó nhắc ra mình phải tu đi. Cho nên là khi tu nhiều á thì tự nhiên trong người mình nó có một cái lực, mình quên tu nó nhắc mình tu. Nhớ như vậy. Còn khi nào mình có lực vậy là tốt rồi đó, là mình yên tâm rồi, thấy không? Khi mà mình quên không niệm Phật, ngày hôm đó quên không niệm Phật, tâm óc nó cứ bắt ra niệm Phật riết, thì lúc đó khá là. Còn nếu mà mình niệm mà chưa tới cái mức độ trong nó trợ duyên cho mình tu thì cái lúc đó còn yếu lắm, thấy không? Chưa thấm thía gì đâu. Giờ chúng ta bước qua cái cách niệm Phật thứ hai. Niệm Phật này cao hơn. Đó là tùy tức trì danh. Tùy tức trì danh có nghĩa là chúng ta niệm Phật theo hơi thở. Thở ra ta đếm, thí dụ như ta hít vô ta đếm Nam Mô A. Hít vô đầy bụng xong ta thở ra Di Đà Phật. Nhưng mà nhớ hít vô hít ra như vậy là tự nhiên chứ không phải là cố hít vô cho nhiều nha. Người nào cố hít vô là không biết đúng phương pháp là tẩu hỏa nhập ma đó. Có nghĩa là nhiều tới có hít vô có bữa là nó sinh ra ói ra máu á, tức là bể phổi á, chứ không phải ít đâu. Cho nên mình cứ thở tự nhiên thôi. Ngồi thiền là càng tự nhiên càng tốt, ngồi thiền là quay trở về cái tự nhiên. Cho nên khi hơi thở bình thường á, là mình cứ thở bình thường thì mình cứ tự nhiên bình thường, đừng có ráng mà hít vô. Hít vô là phải đúng pháp môn, không đúng pháp môn là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên là mình cứ thở vô bình thường, hít vô niệm Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thì khi hít vô thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, có người hít vô á niệm được 10 câu. Người nào mà lanh óc mà lanh miệng á, 10 câu hay 100 câu càng tốt. Nhưng mà nó đa số là 10 câu. Có những vị thiền sư á, hít vô hít theo tự nhiên, theo thói nhiên, hít vô mà ngài niệm được 10 câu là mình biết rằng là niệm nhanh cỡ nào. Rồi thở ra niệm ra được 10 câu nữa là 20 câu. Thì một cái hít vô thở ra không là niệm được 20 câu. Thì niệm cái này gọi là niệm tướng, cho nên niệm càng số nhiều càng tốt. Nhớ như vậy. Niệm nhanh như gió càng tốt, mà chỉ sợ mình niệm không được nhanh thôi. Niệm nhanh nhưng mà không phải niệm bánh dân. Nếu vậy là niệm Nam Mô Phật, rồi Nam Mô Phật, Nam Mô Phật không được, không được. Phải niệm rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, càng nhanh càng tốt. Không có được anh gian. Mà anh gian là coi như không có đạt yêu cầu. Cái tâm gian dối là không có về cõi Phật được. Thì niệm càng nhanh càng tốt. Càng nhanh là lý do làm sao vậy? Mình niệm nhanh á thì mình chỉ niệm Phật thôi, mình óc mình không còn kịp nghĩ cái điều gì khác. Cho nên có nhiều vị á nín hơi niệm. Cái này là nói về cái về vấn đề chuyên môn. Nhiều vị thiền sư á, ông nín hơi không niệm. Ông niệm cho đến 100 câu rồi mới thở ra. Bởi đó là cái chuyện người những ngày tu rất là tinh tấn. Cho nên là nhiều khi ngày tu, ngày biết cách tu, cho nên là không có bị tẩu hỏa. Còn Phật tử mà kiểu nín hơi niệm 100 câu là 3 bữa là đi nhà thương á. Rồi đó gọi là tùy tức tùy danh là niệm theo hơi thở. Hơi thở vô là mình phải nhớ mình niệm, hơi thở ra là nhớ niệm. Vậy thì một ngày như vậy á, người nào á nhớ hơi thở và niệm theo hơi thở là người đó giỏi. Mà ai mà niệm được từ sáng tới tối là người đó rất là giỏi. Vẫn làm việc, vẫn gì, nhưng mà vẫn niệm. Có nhiều người nói sao niệm được. Đừng có lo. Nếu chúng ta niệm nhiều rồi á thì trong óc nó tự niệm cho mình. Mình không muốn nó cũng niệm cho mình. Nhớ như vậy. Cho nên rằng trong kinh các ngài tổ nói là niệm theo hơi thở, niệm suốt ngày suốt đêm. Thì đừng có nói, đừng cứ tưởng rằng điều đó là điều sai đâu, không có đâu. Mà đừng cứ tưởng là điều đó điều khó đâu, không có đâu. Mình niệm quen rồi cái là tự nhiên nó có. Ngay cả thưa rằng quý Phật tử ngủ mình cũng còn niệm nữa. Thì cái đó là do công phu mình hành thôi, hành nhiều thì sẽ thấy. Còn chưa hành thì đừng có nói là tin hay không tin. Đó, hành nhiều thì sẽ thấy rằng mình cái điều đó có. Rồi cái phương pháp kế tiếp gọi là truy đảnh trì danh. Truy đảnh trì danh là sao? Truy đảnh là đuổi theo. Mình vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, chữ Phật xong đấy là Nam, chữ Nam kế chữ Phật liền. Gọi là đuổi, người sau đuổi người trước á, tức là danh hiệu trước đuổi danh hiệu sau á, là danh hiệu sau đuổi danh hiệu trước, là mình theo liên tục như vậy, mình không có ngừng. Cứ niệm liên tục Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tức là mình thấy chữ Phật này vừa dứt mình niệm năm chữ Phật khác. Mà mình cứ đuổi như vậy á, riết mình quên cả thời gian, mình quên cả không gian, mình cứ đuổi như vậy, cuối cùng á, mình vào định. Mà người nào vào định mới được gọi là nhất niệm, hay gọi là nhất tâm. Thì đó gọi là niệm hay tâm là chỗ đó. Mình đuổi liên tục, mình quên cả thời gian, quên không gian. Rồi nói rằng á, người tu á, quên thời gian, quên không gian được không? Khó tu quá. Mà quý Phật tử có thấy điều đó không? Bây giờ quý thầy nói rằng tu quên cả thời gian, quên cả không gian, tu được không? Bây giờ ở đây ai tu được giờ tay? Không có bao nhiêu người phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi đây nè, đi nghe nhạc, đi đánh bài tứ sắc, đi chơi nói chuyện gẫu, thì mình có quên thời gian, quên không gian đâu? À, có nhiều lắm phải không? Nói một hơi là không biết trời đất gì hết á, không biết là thời gian nó xảy ra bao nhiêu. Như vậy là rõ ràng á, mình có khả năng quên được cả thời gian, quên cả không gian, đúng không? Mình có khả năng, như bằng cớ là khi đánh bài gì á, mình mê đánh bài rồi mình chẳng biết gì hết. Mà mê nói chuyện gẫu là mình cũng quên hết luôn, không cần biết giờ giấc gì hết á. Nói hơi cái mấy tiếng hồ mình giật mình, trời ơi, tôi nói nãy giờ mấy tiếng hồ tôi không hết. Phải không? Mà đi nghe nhạc, đi xem cine hay là coi băng video ở nhà, mình coi hơi cái coi hết cuốn băng một tiếng rưỡi rồi chưa đã, nhét thêm cuốn nữa rồi coi nữa, coi hai cuốn ngày hay quá, nhét thêm cuốn nữa, làm hơi tới sáng luôn, được không? Nhưng mà niệm Phật niệm tới sáng được không? Không, không ai tới sáng được hết. Nhưng mà đừng nói là tôi không có khả năng niệm Phật, bởi vì tôi có khả năng coi video tới sáng, là có nghĩa là tôi có khả năng niệm Phật tới sáng. Tại có điều mình không thích đó. Khi thích nên tự nhiên nó sức khỏe nó cao cấp lắm. Mình không thích đó, thì mình tụng nó chán rồi cái tự nhiên mình bỏ. Nhưng mà mình thích rồi á là nó tự nhiên làm được hết, cái gì cũng làm được. Vì vậy nhân gian có câu à, thương anh thì tam tứ núi cũng trèo, thập bát sông cũng lội, mà tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua, đi tuốt hết. Mình thương, mình thích là đi hết. Cho nên á, đừng có nói là con làm không được, điều này làm khó lắm, làm không được, không phải đâu. Cái điều đơn giản, cái cơ bản là mình có thích hay không. Làm tới đâu thích tới đó thì tự nhiên làm đâu cũng tuốt hết. Mà cái khó một cái là mình làm sao mình tìm ra được cái thích trong đó. Cũng như quý thầy cũng vậy, đi tu sở dĩ tu lâu được là bởi vì có thích trong đó mới tu được. Chứ mà đi tu mà chán, một ngày chán, hai ngày chán, một tháng chán, một năm chán, thì năm thứ hai thôi xin về cho rồi, không có tu được đâu. Phải có vui, phải có thích thì mình mới tu được. Thì vậy cho nên là cái cơ bản á, mình muốn tu giỏi á, thì mình phải tìm được cái thích ở trong đó, mình tu mới giỏi được. Còn người nào không tìm được cái thích thì khó tu giỏi được. Đó là điều cơ bản. Không? Rồi đó là gọi là trì danh niệm Phật. Còn cái thứ hai là giác chiếu trì danh. Cái này thuộc hàng căn cơ trung căn và thượng căn mới tu được. Giác chiếu trì danh có nghĩa là mình niệm Phật mà mình soi lại cái tâm mình. Mình tìm cái tâm mình ở đâu, mình thấy cái tâm mình như thế nào, nó hoạt động làm sao, bao giờ cũng theo dõi cái tâm mình. Miệng thì niệm nhưng mà bao giờ mình cũng kiểm tra cái tâm mình, thì đó gọi là giác chiếu trì danh. Mà khi cái tâm mình thấy được cái tâm mình là mình làm chủ được mình rồi. Còn bình thường mình có thấy không? Cũng có lúc mình thấy, cũng có lúc mình không. Chẳng hạn khi mình giận mình nổi ma lên mình có thấy kịp không? Không, nó la cho nó đã rồi mệt rồi đừ rồi đến khi xong rồi mình mới vừa nãy mình giận chi không? Mình giận cho đã rồi cái lúc đó mình mới hối hận vừa nãy mình giận chi cho ổn không? Bởi vì khi giận như vậy mình có làm nhiều cái sai lầm rồi mình hối hận đó. Mình giận người ta mình chửi cho đã miệng xong rồi cái đến khi mình tỉnh lại trời ơi mình nãy giờ mình chửi người ta hối hận. Thì rõ ràng đó là cái bởi vì sao? Bởi vì mình không thấy tâm của mình. Còn người nào thấy được cái tâm của mình á thì lúc đó luôn luôn là tỉnh. Cái tâm mà nó muốn sân lên á đè nó xuống liền. Cho nên nó không bao giờ nó kịp hiện ra. Vì vậy mà ở trong nhà chùa tu á thì có một cái câu điều kiện như vậy nè. Khi mới đi tu á, ông thầy ông dạy học trò một cái câu này: bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy. Tức là khi mình vô điệu á, muốn tu được ổng sai cái gì thì làm đó, không được cái ý kiến của mình là cái gì hết. Ổng biểu rằng quét nhà thì quét nhà, mà mình ổng biểu rót nước lên là đem nước lên xong cái ổng mới đổ nước lên, nói mày làm chưa được, mày làm cái khác thì cũng vẫn phải vâng nghe. Tức là nói chung là thầy mình là cái máy, thầy biểu gì thì làm cái đó, thầy la thì nghe, thầy hỏi thì dạ, không được có ý kiến riêng tư của mình là cái gì. Thì khi mà mình làm được như vậy á thì mình lúc đó mình mới điều khiển được cái tâm của mình. Nhưng mà ngược lại khi mình còn nhỏ thì gọi dạ bảo vâng nói sao cũng được. Nhưng mà càng lớn đó mình lại càng gì? Tăng cường cái ngã của mình lên. Tức là cái tâm của mình lên, mình tăng cường cái tâm mình lên. À, cái tâm mình làm chủ, mình không có làm chủ nữa là mà để cho nó làm chủ mình. Còn hồi nhỏ mình khác, mình ngoan lắm, mình hiền lắm. Là bởi vì sao? Là bởi cha mẹ trị mình, bắt mình phải ngoan, bắt mình phải hiền. Cho nên là lúc đó cái tâm của mình ngoan hiền lắm. Cái tâm mình nó không có được tự do, buông lung phóng túng. Rồi đến khi càng ngày càng lớn nên ta làm mẹ rồi, thấy không? Con đó là phải nghe lời mẹ. Cho nên lúc đó cái tâm của mình nó tâm tự cao, tâm ngã mạn, tâm tự do của mình nó bung lên. Mà nó đã bung lên rồi thì tham sân si lên, mình không làm chủ được. Vì thế mà khi người tu là gì? Quay trở lại, mình phải luôn luôn tưởng rằng mình là người nhỏ nhất. Còn nếu mình là người lớn nhất thì không ai dám dạy mình hết. Nhớ như vậy. Mà không có đã dạy thì ra mình không học hỏi được cái gì hết. Mà không học hỏi thì tức là mình không tiến bộ được gì. Cho nên những người tu là người luôn luôn lắng nghe, học hỏi cái gì hay, giáo lý Đức Phật thay mình tu tập. Người tu là người luôn luôn trị cái tâm ngã mạn của mình, to lớn của mình. Có nhiều người nói rằng á, tôi năm nay là 60 tuổi, tôi đáng cha của quý thầy. Quý thầy, tôi đến chùa quý thầy không xá tôi thì thôi chứ sao bắt tôi xá quý thầy. Làm gì trước như vậy? Nhưng mà trong kinh Đức Phật lại nói, đừng có tự hào cái tuổi của mình lớn. Cái tuổi của mình lớn chừng nào là tham sân si mình nhiều chừng đó. Cho nên cũng gọi là trưởng lão, nhưng mà trưởng lão ngu. Đó, bởi ngu mê mà. Cho nên mình đừng có tự hào cái tuổi mình lớn. Tuổi mình lớn là mình tự cao nhiều lắm. Phải người nào mà muốn tiến bộ là lớn chừng nào phải thấy rằng mình đừng có tự cao thì lúc đó mới tiến bộ được. Vì thế mà khi chúng ta tu tập cũng vậy. Tu tập á là quay trở về cái tâm, thấy cái tâm từ cao, tâm ngã mạn, tâm ích kỷ, tâm bọn xẻn thì chúng ta trị được ngay thì chúng ta tiến bộ. Mà trị được cái tâm thì chúng ta mới giác ngộ được. Thì cái đó được gọi là giác chiếu trì danh là như vậy. Người nào giác chiếu trì danh á, niệm Phật mà nhìn lại cái tâm của mình, thấy cái tâm Phật mình á thì mình mừng, mà thấy cái tâm ma của mình á thì mình trị nó đi, thì người đó đạt được cái quả giác chí trì danh. Rồi bước qua cái cách thứ 6 gọi là lễ bái trì danh. Lễ bái trì danh là tức là sao? Giống như chúng ta lại kinh sám hối á, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là gọi là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Mình niệm xong một danh hiệu mình lạy xuống, lạy xong rồi đứng lên niệm. Và ở đây có quý Phật tử nào lạy được một ngày 100.000 lạy chưa? 10.000 lạy có không? Không à? Vậy chứ ở bên Trung Hoa những vị thiền sư có lạy một ngày 10.000 lạy. 10.000 lạy là con số dư hơn nữa là không tính. Và hiện tại bây giờ ở bên Đài Loan có một vị thiền sư mà ngài tu hành lạy Phật đến mức độ mà hôm trước một vị thầy ở Đài Loan về kể lại, mà chúng tôi thì không có được nhớ cái danh hiệu ngài, thì kể lại là bây giờ ngài tu đến mức mà tất cả các Phật tử cảm động, cho nên tới cái ngày mà kỵ của ngài á, ngài ở trên núi kỵ á, là tất cả Phật tử về đi dỗ cái kỵ đó. Mà đi dỗ, quý vị biết rằng á, như quý vị nào đã đi núi Trà Cú không, cái núi nó cũng cao như núi Trà Cú á, nghĩa là đi cả hàng 4 tiếng đồng hồ mới tới á, mà leo núi á, mà bất cứ ai lên núi đó đi một bước lại một lại, tới chừng nào lên tới núi thôi. Bây giờ còn á, bây giờ hắn còn, bất cứ ai mà đến đảnh lễ, tức là ngày kỵ ngày dỗ của ngài á, là đến núi đó học theo hàng ngày, bước một bước lại một lại rồi mới đi, cứ tuần tự như vậy đi lên tới núi. Thì không biết là tới mấy tiếng đồng hồ mới tới núi, chắc từ sáng tới chiều luôn.